chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Cục Dân số vừa phát động cuộc thi sáng tạo logo ngành dân số. Cuộc thi nhằm chọn một logo ngành dân số phù hợp với định hướng chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, thể hiện nét đặc trưng, tính khái quát cao về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân số đối với mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số nội dung về cuộc thi này.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây công tác dân số kết hóa gia đình đã tồn tại 3 logo trong các giai đoạn hình thành Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Tổng cục Dân số kết hóa gia đình thuộc Bộ Y tế. Do chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, Cục Dân số thấy việc sáng tác logo ngành dân số mới thay thế cho logo về dân số và kế hoạch hóa gia đình là cần thiết. Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng vừa ký quyết định phát động cuộc thi sáng tác logo ngành dân số nhằm chọn một logo ngành dân số phù hợp với định hướng chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, thể hiện nét đặc trưng, tính khái quát cao về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân số đối với mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và đối với phát triển bền vững của đất nước. Theo đó, đối tượng tham gia dự thi cuộc thi sáng tác logo ngành dân số gồm công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Người nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước đều có quyền tham gia cuộc thi, khuyến khích các tổ chức cá nhân, học viên, sinh viên chuyên ngành thiết kế, biểu trưng, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, quảng cáo. Độ tuổi thí sinh không hạn chế. Trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật. Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm tác giả. Thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký của cuộc thi và người thân, bố mẹ đẻ, bố mẹ bên vợ chồng, con không được phép dự thi. Yêu cầu tác phẩm dự thi về nội dung, logo, ngành dân số đáp ứng được nội dung yêu cầu và bối cảnh của công tác dân số trong tình hình mới. Logo thể hiện và lan tỏa được trách nhiệm của hệ thống chính trị và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Logo phù hợp khi được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và của mỗi địa phương. Logo dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không vi phạm quy định, điều ước của quốc tế. Logo độc quyền và không sao chép ý tưởng từ logo dân số trước hay đơn vị nào khác. Không trùng lập với bất kỳ hình ảnh logo của tác giả nào ở trong và ngoài nước. Logo dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào, bao gồm báo hình, báo giấy, báo điện tử, diễn đàn, mạng, triển lãm. Chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào. Bên cạnh đó, mỗi mẫu logo phải có bản thuyết minh kèm theo, không quá 300 từ trên khổ giấy A4. Nếu là bản tiếng nước ngoài phải gửi kèm bản dịch ra tiếng Việt, trong đó nêu rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm. Về kỹ thuật, logo ngành dân số có tính đặc trưng, kế thừa, sáng tạo, nghệ thuật không trùng lập, tương tự, gây nhầm lẫn với bất cứ logo nào khác, không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ. Tác phẩm dự thi thể hiện trên khổ giấy A4, màu sắc tối đa 4 màu, không kể màu trắng. Chữ thể hiện trên logo, dân số và phát triển. Cùng với đó, logo phải đảm bảo khả năng sử dụng trên các phương tiện thông tin khác nhau, sắc nét khi thể hiện trên màn hình thiết bị điện tử, thuận tiện trong việc in ấn, thu phóng, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu và đảm bảo tính sử dụng lâu dài. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa không quá 3 tác phẩm tham dự cuộc thi phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Hồ sơ dự thi bao gồm một phiếu đăng ký dự thi theo mẫu, một bản mẫu thiết kế logo trên khổ giấy A4, bản thuyết minh ý tưởng không quá 300 từ. phần mềm thiết kế đính kèm định dạng CBEG, BNEG, PDF, SVG có độ phân giải cao ít nhất 300 pixel với kích thước file không quá 10 MB. Một phong bì có dán sẵn tem ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân hoặc mã số định danh, địa chỉ thường trú hoặc đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email. Tác phẩm dự thi được gửi trực tiếp về Cục Dân số, Ban tổ chức cuộc thi hoặc gửi theo đường bưu điện ghi rõ thông tin nơi nhận. Ban tổ chức cuộc thi sáng tác logo Dân số và Phát triển, Cục Dân số Bộ Y tế, ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ email cuocthilogodansoa@gmail.com. Thời gian nhận bài dự thi, ban tổ chức tiếp nhận bài dự thi của các cá nhân tổ chức bắt đầu từ ngày ban hành thể lệ của cuộc thi đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay. Thời gian tính tiếp nhận theo dấu bưu điện hoặc theo thời gian thể hiện trên thư điện tử email gửi đến ban tổ chức. Cơ cấu giải thưởng, một giải nhất trị giá bằng tiền 20 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ. 5 giải khuyến khích trị giá bằng tiền, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ. Thưa quý vị và các bạn, lượng nước của mẹ bầu cần tăng lên để hỗ trợ quá trình mang thai và thai nhi. Không uống đủ nước trong khi mang thai có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Vì vậy, khi đang mang thai, điều cần thiết là phải theo dõi chặt chẽ những dấu hiệu khi cơ thể mất nước và ưu tiên uống nước thường xuyên để ngăn ngừa tình trạng mất nước. Bài viết sau chia sẻ một số cách đơn giản đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể khi mang thai. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
Hydrat hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì một thai kỳ khỏe mạnh. Cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi trong thời gian mang thai, bao gồm sự gia tăng lượng máu và sự hình thành nước ối. Nước rất cần thiết cho hoạt động bình thường của các quá trình này. Uống đủ nước có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu và táo bón khi mang thai, đồng thời bảo đảm cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho em bé. Lượng nước khuyến nghị khi mang thai thay đổi tùy theo các yếu tố như là tuổi tác, cân nặng, mức độ hoạt động và khí hậu. Tuy nhiên, hướng dẫn chung của các chuyên gia sản khoa với mẹ bầu nên uống khoảng 8-12 ly, tức từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày. Điều quan trọng cần lưu ý là nhu cầu hydrat hóa của mỗi cá nhân khác nhau và có thể cần thêm nước trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như hoạt động thể chất hoặc tiếp xúc với thời tiết nóng. Không chỉ nước lọc là thức uống mà tất cả đồ uống trong ngày đều được tính như sữa, nước trái cây, trà hay nước canh đều có tác dụng cung cấp nước và được tính vào lượng nước uống. Nhận biết các dấu hiệu mất nước khi mang thai, chẳng hạn như khô miệng là rất quan trọng để giải quyết vấn đề kịp thời. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm nước tiểu màu vàng đậm. Dấu hiệu mất nước dễ nhận biết nhất là nước tiểu có màu sẫm hơn. Đi tiểu không thường xuyên, giảm tần suất đi tiểu có thể báo hiệu tình trạng mất nước. Hydrat hóa đầy đủ thường dẫn đến đi tiểu thường xuyên. Một người lớn đủ nước thường đi tiểu 6-7 lần mỗi ngày. Chóng mặt hoặc choáng váng. Mất nước có thể dẫn đến tụt huyết áp gây ra cảm giác chóng mặt hoặc choáng váng. Nhịp tim nhanh. Lượng chất lỏng không đủ có thể góp phần làm tăng nhịp tim khi cơ thể phải làm việc nhiều hơn để lưu thông máu. Khô miệng. Mất nước có thể biểu hiện dưới dạng cảm giác dính hoặc là khô miệng khi mang thai, cho thấy lượng nước bọt sản xuất không đủ. Nhức đầu, mất nước có thể góp phần gây ra đau đầu hoặc đau nửa đầu. Phụ nữ mang thai nên đặc biệt lưu ý đến triệu chứng này, vì những cơn đau đầu xuất hiện trong giai đoạn cuối thai kỳ cũng có thể là dấu hiệu của tiền sản giật. Mệt mỏi, thiếu nước có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi và mệt mỏi, ảnh hưởng đến mức năng lượng tổng thể. Khi đang mang thai, điều cần thiết là phải theo dõi chặt chẽ những dấu hiệu này và ưu tiên uống nước thường xuyên để ngăn ngừa tình trạng mất nước. Nếu bất kỳ triệu chứng nào trong số này kéo dài hoặc trầm trọng hơn, hãy đi khám để được bác sĩ tư vấn về tình trạng mất nước và cách bổ sung đủ nước khi mang thai. Đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể khi mang thai bằng một số cách đơn giản, dưới đây là 5 lời khuyên thiết thực dành cho phụ nữ mang thai để giữ nước. Đầu tiên, hãy uống một cốc nước vào buổi sáng. Một cốc nước không chỉ giúp mẹ bầu khởi đầu thuận lợi trong việc đạt được mục tiêu cung cấp nước mà còn có thể giúp giảm mệt mỏi. Việc mang theo một chai nước có thể tái sử dụng suốt cả ngày sẽ giúp mẹ bầu thuận tiện uống nước thường xuyên. Để thuận tiện mang theo chai nước bên mình, mẹ bầu cần lựa chọn chai để vừa với túi xách ba lô hay giá để cốc trên ô tô và chọn loại chai có số đo được đánh dấu để giúp tạo động lực và theo dõi lượng tiêu thụ trong suốt cả ngày. Ngay cả khi sẵn có một chai nước trên tay, nhiều mẹ bầu cũng rất dễ quên uống nước. Để giúp mẹ bầu ghi nhớ, hãy đặt lời nhắc thường xuyên trên điện thoại hoặc sử dụng các ứng dụng được thiết kế để theo dõi lượng nước uống trong ngày. Nếu nước thường không hấp dẫn, hãy thử pha thêm các lát trái cây như chanh, dưa chuột hoặc quả mọng để tăng thêm hương vị. Bên cạnh đó, có thể kết hợp các thực phẩm giàu nước như dưa leo, bí ngòi, cần tây, cà rốt, củ cải, cam, dưa hấu, kiwi vào chế độ ăn uống của mẹ bầu. Những điều này góp phần vào cả quá trình hydrat hóa và dinh dưỡng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình phát thanh Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.